táo ở thung lũng Silicon. Thung lũng Silicon có Apple và Google. Theo lịch trình, sau khi rời làng Xuân Vang, xe chúng tôi sẽ đến trường đại học Stanford trước khi trời tối. Nhưng trên xe có một nhóm ba phụ nữ đến từ Trung Quốc không quay lại xe đúng giờ quy định. Jimmy phải tất tả đi lùng khắp làng, cuối cùng tìm được họ đang ngồi ăn kem và chụp hình vô tư. Ba phụ nữ đó leo lên xe trong tiếng vỗ tay có phần mỉa mai của gần 50 người ngồi chờ, nhưng họ giữ gương mặt lạnh lùng, không thèm xin lỗi một tiếng. Đây là Open Tour, tức là chúng tôi trả tiền xe và khách sạn. Có người hướng dẫn du lịch là Jimmy đi theo, nhưng không làm nhiệm vụ dắt chúng tôi đi từng bước, không đi theo thuyết minh và không lo từng bữa ăn. Ở mỗi địa điểm dừng lại, Jimmy chỉ cho biết giờ để quay lại xe, rồi mạnh ai nấy tour đi khắp nơi. Vì thế, gặp phải khách nào không có ý thức, không quay lại xe đúng giờ, thì cả đoàn xe phải chờ đợi và làm ảnh hưởng đến chương trình tour. Tôi đi từ bờ Đông sang bờ Tây, trải qua vài open tour như thế này với những người khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong mọi trường hợp trễ giờ, thì họ đều là người Trung Quốc từ lục địa sang. Phân biệt rõ như thế vì trong những đoàn open tour có đến vài dạng người Hoa sống tại Mỹ, người Hoa từ những nước khác như Úc, Canada, châu Âu, đến Mỹ chơi, người gốc Hoa từ những nước châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và người Hoa từ Trung Hoa lục địa sang. Vì trong đoàn người nói tiếng Hoa chiếm đa số nên hướng dẫn viên du lịch cũng là người gốc Hoa. Anh ta nói hai thứ tiếng Anh, Hoa. Jimmy có vẻ rất tức giận. Anh phàn nàn ba người phụ nữ làm trễ giờ của đoàn bằng tiếng Anh trước. Lời lẽ khá đanh thép và không nể nang gì. Xả hết cơn giận bằng tiếng Anh, Jimmy chuyển sang nói tiếng Hoa. Lúc này cơn giận chắc vơi bớt nhiều nên anh nói ít lại. Ba người phụ nữ đi trễ chắc không biết tiếng Anh nên không biết mình bị nói nặng. Giờ chỉ nghe Jimmy nhắc nhở nhẹ nhàng nên mặt họ vẫn tỉnh bơ. Nhưng hậu quả họ để lại là cả đoàn chúng tôi không kịp đến trường đại học Stanford trước khi trời tối. Jimmy nói anh muốn chúng tôi đến Stanford khi trong trường còn nhiều sinh viên, chúng tôi sẽ cảm nhận được không khí đại học và trò chuyện được với sinh viên nơi đây. Nhưng giờ đã trễ, chúng tôi sẽ đến Stanford vào lúc 6 giờ sáng mai, tức là khi trường không một bóng người mà chỉ toàn là những khách du lịch tò mò mà thôi. Để thay thế cho Stanford, Jimmy sẽ cho chúng tôi đến tổng hành dinh của tập đoàn Apple nằm ở thung lũng Silicon vào trước khi trời tối. Thung lũng Silicon, Silicon Valley, nằm ở phía nam của vịnh San Francisco. Khu vực này bao gồm phía bắc thung lũng Santa Clara và những vùng phụ cận. Năm 1971, một nhà báo tên là John Hoffler trong một loạt các bài viết của mình đăng trên báo Electronic News đã gọi nơi đây là Silicon Valley và cái tên này đã tồn tại cho đến ngày nay. Nói đến từ Silicon, người ta đã liên tưởng đến thành phần để sản xuất ra những con chip máy tính và Silicon Valley còn được hiểu là nơi tập trung của những công ty thuộc ngành công nghệ thông tin. Thật ra, nhiều người lầm tưởng từ Silicon Valley có xuất xứ là silicon, tức là chất dùng để bơm ngực trong giải phẫu thẩm mỹ. Jimmy giải thích thêm, không liên quan gì đến chất silicon này hết nhé. Còn ngày nay, khi nói đến Silicon Valley, mọi người nghĩ ngay đến tổng hành dinh của những tập đoàn công nghệ thông tin như Apple, Hewlett Packard, IBM, Google. Cá nhân tôi thì nghe nhiều Việt Kiều gọi thung lũng Silicon bằng một cái tên lãng mạn là thung lũng hoa vàng, vì nơi đây có nhiều cánh đồng trồng hoa cải vàng. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe, hy vọng thấy hoa vàng, nhưng chắc mùa này hoa chưa nở. Có rất nhiều câu chuyện thú vị về sự phát triển của thung lũng Silicon, nhất là vào thời kỳ cực thịnh của ngành công nghệ thông tin. Đã có cả 100,000 kỹ sư và lao động cấp cao của ngành này từ khắp nơi trên đất Mỹ, thậm chí từ cả những đất nước khác tìm đến cống hiến chất xám. Tôi vẫn còn nhớ vào những năm 90 của thế kỷ trước, Việt Kiều Mỹ về nước, ai tự hào khoe là computer programmer, lập trình viên máy tính, làm việc ở Silicon Valley, thì con gái Sài Gòn mê tít. Quả thật, đây là vùng đất đáng tự hào vì là cái nôi của những phát minh giúp cả thế giới thay đổi cuộc sống. Những tập đoàn quan trọng về công nghệ thông tin đều hội tụ ở đây. Có thể nói, cư dân của Silicon Valley là nơi hội tụ những người trẻ tài năng từ các trường đại học danh tiếng như Stanford, MIT, Berkeley, là nơi tỷ lệ giới trí thức chiếm phần lớn, là nơi có nhiều bộ não đáng giá triệu đô đang ngày đêm miệt mài làm việc. Nhưng thời hoàng kim của Silicon Valley đã qua, ngành công nghệ thông tin đã đi xuống rồi. Jimmy cho biết thêm, những năm 90 ai cũng thích đến đây làm việc, người giỏi làm kỹ sư, người không giỏi cũng làm được những việc lao động tay chân như lắp ráp các máy tính, các phụ kiện vi tính. Vì sao ngành công nghệ thông tin đi xuống? Tôi hỏi, có phải vì bị cạnh tranh từ những nước có lao động rẻ hơn như Trung Quốc hay Ấn Độ? Đây là câu hỏi hay nhưng vượt quá tầm hiểu biết của một hướng dẫn viên du lịch như tôi, Jimmy cười thú nhận. Cô lên Google tìm hiểu vậy. Mà thật ra chắc cô đoán đúng, dân Ấn Độ rất thông minh và rất giỏi công nghệ thông tin. Cuối cùng xe chúng tôi cũng đến Silicon Valley và chạy vòng quanh khu vực bên ngoài sân của tập đoàn Apple, Apple Campus. Tôi có cảm giác giống như đang chạy vô khu học xá ở một trường đại học vì có nhiều phòng chia nhỏ trong khung cảnh rộng rãi có rất nhiều cây xanh bao quanh. Rồi xe dừng lại vài phút cho mọi người xuống đi vòng vòng chụp hình. Tôi thấy không có gì đáng để chụp hình, vì đó cũng chỉ là một công ty bình thường như bao công ty khác, không phải một công trình kiến trúc xinh đẹp. Lúc đó đã hơn 6 giờ chiều, có vài người cổ đeo thẻ nhân viên Apple từ trong những khu nhà bước ra để đi về. Không khí có phần trầm lắng hơn là tôi tưởng tượng. Tôi nhớ khoảng vào những năm 2002-2003, Silicon Valley bị khủng hoảng khiến hàng triệu người mất việc. Các công ty trên mạng thường được gọi là các công ty .com biến mất. Còn hiện thời, các kỹ sư công nghệ thông tin cũng không còn đắt hàng nữa. Hãng Apple là một trong những huyền thoại của ngành, nhưng hãng cũng trải qua những thăng trầm như bất kỳ một công ty nào khác. Cô có xài sản phẩm của Apple không? Jimmy hỏi tôi, dân châu Á thích Apple lắm thì phải. Tôi chưa từng có một sản phẩm nào của Apple. Tôi trả lời, chắc tại sản phẩm của Apple giá cao và tôi cũng không giỏi công nghệ. Tôi ít sở hữu các sản phẩm công nghệ cao lắm. Cô nhìn những người Trung Quốc trên xe chúng ta kìa. Jimmy chỉ, họ đang chụp hình bằng iPad và iPhone. Ai cũng muốn sở hữu một món Apple. Smartphone của cô hiệu gì? Tôi không xài smartphone, tôi không đủ smart để xài nó. Tôi cười thú nhận. Nhờ vậy mà tôi đi chơi mà không bị làm phiền. Anh nhìn những người Trung Quốc ôm smartphone kìa. Hai vợ chồng ngồi bên nhau không nói một lời mà mỗi người đang lo quẹt quẹt smartphone của riêng mình. Cô không phải là người hâm mộ Apple. Jimmy nhăn mặt phật ý. Thôi, cô lên xe ngồi nghỉ đi. Đứng đây nhìn ngó vô công ty Apple làm gì? Nói rồi, Jimmy xua cả đoàn lên xe vì cũng hết giờ rồi. Mặt anh có vẻ không vui hay vì tôi quá nhạy cảm? Tôi muốn phân bua với Jimmy là không phải tôi không hâm mộ Apple, mà chỉ vì tôi không thích công nghệ nên sợ xài các thể loại đồ chơi này. Tôi cũng muốn nói thêm với Jimmy là trước khi đi Mỹ, tôi vừa đến Pháp và thấy người ta ít sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin. Rất ít người sở hữu smartphone và nhiều người lớn tuổi còn không biết smartphone là gì. Nhưng cùng thời điểm đó, khi tôi đến Singapore và Hồng Kông, thì thấy con nít 6 tuổi là mỗi đứa một iPad, và người lớn ai cũng xài iPhone. Rõ ràng là người Mỹ và người châu Á thích các sản phẩm công nghệ cao hơn. Còn người châu Âu thích các hoạt động thể chất, ra ngoài trời tận hưởng thiên nhiên hoặc đọc sách nhiều hơn là chúi đầu vào Internet. Sau lần tôi đến Silicon Valley, tình cờ tôi xem trên HBO một bộ phim tên là The Internship, kỳ thực tập lấy bối cảnh ở Silicon Valley, làm tôi thấy nhớ nơi đây quá. Phim kể về hai anh chàng khá lớn tuổi do hai tài tử nổi tiếng là Owen Wilson và Vince Vaughn đóng. Chừng gần 40 mà bị thất nghiệp vì công ty phá sản. Hai người họ phải xin vào thực tập ở Google cùng thời điểm với nhiều sinh viên mới ra trường, vừa trẻ, vừa giỏi công nghệ thông tin. Kỳ thực tập này là để sàng lọc những người tiềm năng. Ai trải qua được hết những thử thách thì sẽ được Google nhận vào làm nhân viên chính thức. Phim đề cao tính chuyên nghiệp trong việc tuyển người của Google. Họ không chỉ cần những nhân viên giỏi chuyên môn và chăm chỉ làm việc, còn muốn nhân viên phải có tinh thần làm việc theo nhóm, biết đoàn kết và có tinh thần ứng biến nhanh. Vì thế, hai anh chàng thất nghiệp kia tuy đã quá già và không giỏi công nghệ thông tin, nhưng họ lanh lợi và chịu khó học hỏi, lại biết cách đoàn kết và có khả năng lãnh đạo. Cuối cùng, nhóm của họ được đánh giá là nhóm tốt nhất của kỳ thực tập. Tôi rất thích những thông điệp mà bộ phim The Internship đưa ra và cho rằng công ty nào biết cách đánh giá nhân viên một cách linh hoạt và thông minh như Google chắc chắn sẽ có một đội ngũ nhân viên làm được việc. Tôi dùng cụm từ làm được việc để phân biệt với những người thật sự giỏi nhưng không biết cách làm việc, thậm chí họ còn vô tình ngáng chân người khác và làm năng suất chung của một tập thể giảm đi. Trên thực tế, vượt ra ngoài bộ phim hài The Internship, Google trong 6 năm liền đứng đầu danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc. Do báo Fortune và Great Place to Work bình chọn dựa trên những bản khảo sát nhân viên ở Mỹ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm, khi tôi biết những dòng này đã 2 năm từ ngày tôi đến Silicon Valley và tôi cũng mới đi châu Âu về. Tình hình được cập nhật là đám tuổi teen ở châu Âu đã sở hữu smartphone nhiều hơn 2 năm trước đó. Nhưng tôi vẫn thấy người ta hạn chế sử dụng smartphone và máy tính bảng. Trong khi ở Việt Nam, những ông bà già hưu trí cũng đã xài smartphone và máy tính bảng để lướt web và vào Facebook rầm rầm. Đặc biệt, ở châu Âu, tôi chưa từng chứng kiến cảnh người lớn dùng máy tính bảng cho con nít chơi để dụ tụi nhỏ ngồi yên. Người châu Âu cũng không thích chụp hình tự sướng bằng smartphone nhiều như dân châu Á. Nói tóm lại là dân châu Âu rất hạn chế bị Internet can thiệp. Đại học Stanford giàu cảm xúc. Tôi có một người sếp từng là sinh viên của Stanford và ông rất tự hào khi có dịp khoe ra điều này. Khi tôi đi Mỹ lần đầu tiên về, ông hỏi tôi đã đến được đâu. Tôi kể về những thành phố ở bờ đông, nói những thành phố tôi đã đi qua, tuy không đẹp bằng châu Âu, nhưng tôi rất thích cách làm dịch vụ của Mỹ. Ông nói, cô phải đến bờ Tây, những thành phố ở bờ Tây đặc biệt lắm, mắt ông mơ màng, và phải đến Đại học Stanford. Stanford là một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Nếu như Harvard lừng lẫy ở bờ đông, thì Stanford là thú dữ ở bờ Tây. Rất nhiều cựu sinh viên tốt nghiệp Stanford là sáng lập viên những tập đoàn nổi tiếng ở Silicon Valley như Google, Hewlett Packard, Yahoo, giống như lần đến tham quan Đại học Harvard ở Boston. Chúng tôi bước chân vô Đại học Stanford lúc trời còn mờ sương. Khung cảnh hoang vắng không một bóng sinh viên của Stanford làm tôi thấy mất hứng. Jimmy rất có lý khi muốn chúng tôi đến Stanford vào buổi chiều khi trường còn nhiều sinh viên. Nhưng càng tiến vào khuôn viên trường, tôi càng thấy thích vì kiến trúc của Stanford rất đặc biệt. Nếu như khuôn viên trường Đại học Harvard mang phong cách châu Âu với màu xanh lá cây làm chủ đạo, thì Đại học Stanford có một vàng của cát và nắng mang đậm phong cách của vùng Địa Trung Hải. Trong sân trường là những vườn hoa có màu đỏ rực của xứ nóng và những cây cọ cao đặc trưng vùng California. Trường có những block nhà thấp nhưng trải rộng. Các bức tường xây bằng đá có màu vàng cát mang dáng dấp xưa cổ, đặc biệt là dãy hành lang dài với những hàng cột và mái vòm của Tây Ban Nha rất đẹp và lãng mạn. Nếu nhìn từ bên ngoài, công bằng mà nói, kiến trúc của Đại học Stanford độc đáo hơn của Đại học Harvard. Có một vẻ gì đó rất nóng, rất khác biệt, tạo một cảm hứng sáng tạo vô tận. Khi trời vừa hưởng sáng, nắng ban mai giác mực vàng phủ lên bề mặt của Đại học Harvard thật ấm áp và bình yên. Tôi ngồi trên một băng ghế trong trường thầm nghĩ, được học ở ngôi trường này chắc sung sướng lắm. Không cần biết chương trình học thế nào, nhưng khuôn viên trường đẹp đã là một điều đặc biệt. Ngày ngày ra vô, ngôi trường có kiến trúc đẹp, có những bồn hoa đỏ hồng và hàng cỏ duyên hải thẳng tắp, thì chắc chắn gu thẩm mỹ của mình cũng tăng lên và trí sáng tạo sẽ luôn được khơi gợi. Và không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác sinh viên của Stanford chắc là thú vị hơn, giàu cảm xúc hơn, linh hoạt hơn sinh viên của những trường đại học bên châu Á. Chắc là họ có nhiều hoạt động ngoại khóa, có nhiều trải nghiệm phong phú nên đầu óc không bị bó buộc vào những định kiến. Họ biết cách nhìn nhận cuộc đời dưới nhiều lăng kính đa dạng. Sau này, người sếp tốt nghiệp Stanford của tôi hết nhiệm kỳ ở Việt Nam và về nước. Khi chia tay ông, tôi chợt nghĩ có lẽ do quen biết ông nên tôi đã bị tiềm thức tạo cảm giác những ai học ở Stanford ra thì giàu cảm xúc và biết nhìn cuộc đời dưới nhiều lăng kính. Vì quả thực, người sếp này rất được nhân viên yêu mến do ông không bị những định kiến sẵn có bó buộc. Tôi nêu nhận xét này với ông và được ông xác nhận đúng. Theo cá nhân ông ghi nhận, do trường đại học Stanford nằm ở vị trí trung tâm của vùng bờ Tây nói chung và tiểu bang California nói riêng, khu vực này có nhiều di dân đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế, thành phần sinh viên của đại học Stanford đến từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Người da trắng gốc châu Âu, người Hispanic nói tiếng Tây Ban Nha, người gốc Phi và người gốc Hoa. Đó là chưa kể người châu Á khi đi du học ở Mỹ thì đều thích chọn đại học Stanford do khí hậu ấm áp. Vì thế ở đây cũng có nhiều sinh viên đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Malaysia. Do được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đa dạng, chắc chắn sinh viên đại học Stanford học được cách nhìn nhận từng cá nhân với những giá trị riêng biệt. Vì họ biết đắc nhân tâm, win the heart, họ sẽ thành công khi làm sếp. Điều này cũng giải thích vì sao tỷ lệ các giám đốc điều hành của những tập đoàn đa quốc gia phần lớn là tốt nghiệp từ đại học Stanford. Quả là một ngôi trường đại học lý tưởng. Rung động lạ thường San Francisco. Chúng tôi tiến vào thành phố San Francisco, tiểu bang California, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài hát San Francisco quen thuộc do Scott McKenzie hát. Tôi nhớ hồi sinh viên tập hát tiếng Anh, tôi cũng hay chọn bài này khi đi hát karaoke với bạn bè. Ai ngờ cũng có ngày tôi đến đây để nghe những câu hát về San Francisco quá gợi tình. Lời bài hát có thể được hiểu như sau. Nếu bạn đang đến San Francisco, hãy chắc bạn cài hoa trên tóc. Nếu bạn đang đến San Francisco, bạn sẽ gặp những người dễ thương. Những ai đi đến San Francisco ngày hè sẽ là tình yêu nơi đây. Trên phố của San Francisco, những người dễ thương cài hoa trên tóc. Mọi người đều đi ngang qua, rung động lạ thường. Cả một thế hệ với những lý giải, mọi người đến rồi đi. Những ai đi đến San Francisco, hãy chắc họ cài hoa trên tóc. Nếu bạn đang đến San Francisco, ngày hè sẽ là tình yêu nơi đây. Nếu bạn đang đến San Francisco, ngày hè sẽ là những ngày dấu yêu. Hướng dẫn viên Jimmy đã làm một clip phim ngắn về những hình ảnh quen thuộc ở thành phố như cầu Cổng Vàng, Golden Gate, bến Ngư Phủ, Fisherman's Wharf, cầu cảng 39, Pier 39, đường Lombard hình zigzag thẳng dốc và lồng bài hát San Francisco này vào. Nhiều người trên xe gật gù và nhịp chân hát theo, nhưng một số người hơi bực vì cho rằng trước khi diễn kiến San Francisco mà chiếu trước những cảnh này thì mất hết thú vị, giống như trước khi coi phim mà cho biết kết cuộc là gì. Tôi thì vẫn tin là dù biết trước một số hình ảnh, cảnh tượng thật lúc nào cũng đáng để chiêm ngưỡng. Đó là lý do vì sao ngày nay người ta có thể ngồi ở nhà xem các kênh truyền hình về du lịch nhưng vẫn háo hức muốn tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp mình ao ước được đặt chân đến. Biến điều không thể thành có thể. Chúng tôi tiến vào San Francisco khi băng qua cầu vịnh Bay Bridge. Ngồi trên xe, tôi không thấy được hết sự hoành tráng của cây cầu. Nhưng sau này nhìn hình chụp Bay Bridge từ trên cao, tôi mới kinh ngạc nhận ra đây là một cây cầu đáng ngưỡng mộ. Bay Bridge được khánh thành trước chiếc cầu nổi tiếng Golden Gate Bridge 6 tháng, nối hai thành phố Oakland và San Francisco lại với nhau. Ở giữa vịnh biển là đảo Yerba Buena, nên Bay Bridge cũng nối qua đảo này. Nói một cách dễ hiểu, chiếc cầu này nối liền ba địa điểm, thành phố Oakland, đảo Yerba Buena, thành phố San Francisco. Đây là một trong những chiếc cầu bận rộn nhất nước Mỹ. mỗi ngày có đến 280.000 xe đi ngang. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Jimmy chỉ thuyết minh ngắn gọn về Bay Bridge và chuyển sang giới thiệu nhiệt tình về chiếc cầu khác rất nổi tiếng mà chúng tôi sắp đến thăm. Đó là biểu tượng của San Francisco, là niềm tự hào của cả nước Mỹ, cầu Cổng Vàng, Golden Gate Bridge, trứ danh. Xe dừng ở một khoảng cách vừa đủ cho chúng tôi bước xuống chụp hình trọn vẹn chiếc cầu. Từ xa nhìn ngắm chiếc cầu, tôi có phần thất vọng vì về mặt mỹ thuật, cầu dây văng Golden Gate trông rất xoàng. Nếu so với những chiếc cầu tôi đã chiêm ngưỡng ở châu Âu, thì Golden Gate quá đơn giản. Tuy nhiên, khi tôi tiến lại gần cầu, cảm giác kinh ngạc và phấn khích dâng lên càng lúc càng cao. Tôi nhận ra chiếc cầu có một kích thước cực kỳ ấn tượng. Chưa bao giờ trong đời tôi nhìn thấy một chiếc cầu dây văng nào khổng lồ đến như thế. Cầu bắc ngang eo biển Golden Gate nối liền vịnh San Francisco và Thái Bình Dương. Chiều dài của cầu tính từ đầu này sang đầu kia là 1.970 mét. Còn nếu chỉ tính độ dài hai nhịp chính, độ dài thực tế bắc ngang biển thì cũng dài đến 1.280 mét. Chiều sâu từ gầm cầu đến mặt nước biển là 67 mét. Rồi tôi chậm chậm đi lên cầu, phần dành cho người đi bộ và chạy xe đạp. Cầu có đến 6 làn xe, 2 trụ tháp cầu cao chóng mặt 230 mét. Đặt chân trên chiếc cầu khổng lồ mà tôi thấy mình như lơ lửng trên không trung. Tôi sung sướng tiến dần đến giữa thành cầu như người mộng du, và tôi nhìn khắp nơi. Hôm đó vào lúc trời quang mây tạnh, mới 8 giờ sáng nên nắng vàng rất dịu. Một điều kiện lý tưởng để tôi phóng tầm mắt nhìn thấy những hòn đảo nhỏ xa xa. Tôi nhìn xuống bên dưới mặt biển, thấy sóng đánh trắng xóa vào bờ đẹp mê hồn. Ngẩng mặt lên nhìn trời cao thì mây trắng có những gợn cong như mái tóc của một nàng tiên đang tung bay trong gió. Cảnh tượng thật khó có thể nào tả hết vẻ lộng lẫy nếu bạn không thực sự đứng đó. Vậy mà trong lúc tôi đang ngất ngây giữa mây trời lộng gió trên Golden Gate, một bà đi chung đoàn xe với tôi đến kế bên lộ rõ vẻ thất vọng kêu lên: "Hôm nay xui quá, chúng ta đến tham quan Golden Gate lúc trời đẹp như vậy." "Ý bà là gì?" Tôi nhíu mày khó hiểu. "Trời đẹp thì tốt chứ, chúng ta thấy rõ chiếc cầu và cảnh vật xung quanh vịnh biển này." "Ồ không," bà đó giải thích, "phải đến vào lúc có sương mù bao phủ khắp nơi, vẻ đẹp của cầu Golden Gate càng thêm hùng vĩ và mờ ảo, rất ấn tượng." "Thật sao?" Tôi ngỡ ngàng, "sương mù sẽ làm cầu đẹp hơn." "Tôi là người Philippines định cư ở Mỹ 30 năm nay rồi. Tôi sống ở Los Angeles và thỉnh thoảng khi có người thân từ Philippines qua thì tháp tùng họ đến San Francisco chơi." Bà ta giải thích, "tôi đã đến Golden Gate nhiều lần. Lần nào cũng có một cảm giác khiếp sợ trước vẻ hùng vĩ của cầu. Nhưng gặp lúc có sương mù, cảm giác đứng giữa thiên nhiên mờ ảo càng làm cảm giác đó tê điếng hơn." Thế là chúng tôi đứng trò chuyện ở giữa cầu. Tôi được biết Tala năm nay đã 65 tuổi. Vợ chồng bà trước hay tự lái xe chở người thân đến San Francisco chơi. Nhưng giờ chồng bà lớn tuổi lại bị bệnh, bác sĩ không cho lái xe đi xa. Bà mua open tour cho bạn bè từ Philippines qua Mỹ chơi, và vợ chồng bà đi theo luôn. Tala nhờ tôi chụp hình giùm cho vợ chồng bà đứng trên cầu. Rồi bà phân bua, dù đã chụp rất nhiều hình trên Golden Gate, lần nào quay lại bà cũng thấy cần phải chụp hình kỷ niệm. Tôi thấy Tala rất dễ thương và nhí nhảnh. Vợ chồng bà làm nhiệm vụ dắt bạn bè Philippines đi chơi mà họ ở chỗ nào tôi không rõ, trong khi vợ chồng bà chỉ lo chụp hình và tận hưởng cây cầu cho riêng mình. "Lần sau nếu có thể," Tala khuyên, "vợ chồng cô hãy đến Golden Gate vào một ngày sương mù lúc hoàng hôn, mặt trời màu da cam tỏa ra những tia nắng muộn xuống vịnh biển đẹp mê hồn." "Bà là nhà văn hay nhà thơ mà tả Golden Gate nghe lãng mạn quá." Tôi phì cười. "Chúng tôi ở tuốt bên Việt Nam, biết đến chừng nào mới có dịp thứ hai." "Bởi vậy, hãy tận hưởng tối đa những lúc vợ chồng được ở bên nhau như thế này," Tala khuyên bảo như một người dì trong gia đình. "Đứng sát vô, Tôi chụp cho thêm vài tấm hình bên nhau ở chiếc cầu nổi tiếng từng được bình chọn là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Biết đến chừng nào mới có dịp thứ hai? Tala làm chúng tôi phì cười. Nhưng nghe lời bà, cả hai cũng chụp thêm một loạt hình nữa. Tôi định trở ngược xuống nhưng Tala bảo tôi đi thêm một đoạn rồi chỉ cho tôi xem tấm bảng gắn trên thành cầu. Crisis Counseling. There is hope. Make the call. Make the consequences of jumping from this bridge are fatal and tragic. Ban chống khủng hoảng, hãy còn hy vọng, hãy gọi cho chúng tôi. Hậu quả của việc nhảy từ chiếc cầu này là tử nạn và bi kịch. Tala cho tôi biết chiếc cầu này là địa điểm những người chán sống thích tìm đến để tự tử. Người ta ước tính trong vòng gần 80 năm qua có khoảng 1.600 người đã nhảy và đã lên đường. Tôi rùng mình sợ hãi và chợt nhớ đã từng đọc một câu chuyện trinh thám. Trong đó một nhân vật đã nhảy cầu nhưng may mắn sống sót vì cô là vận động viên bơi lội. Bình thường một người khi nhảy đã bị ngưng tim khi chưa chạm xuống mặt nước biển do tốc độ rơi quá mạnh. Ai chưa kịp chết lúc đang rơi thì khi đã chạm xuống làn nước lạnh buốt bên dưới cũng sẽ chết vì lạnh trước khi chết vì đuối nước. Nhân vật trong truyện tôi từng đọc do rèn luyện thể thao nên có tim khỏe, lại biết bơi nên bản năng sinh tồn giúp cô thoát chết. Tôi kể cho Tala nghe sơ về nội dung truyện, ý nói không phải ai tự tử cũng chết ở Golden Gate, nhưng bà lắc đầu không tin. Tôi nhìn xuống dòng nước thăm thẳm dưới cầu thì hoảng quá, đồng ý luôn, đúng là chỉ trong truyện hư cấu thì mới sống được. Tôi chỉ nhìn thôi mà đã chóng mặt muốn chết rồi. Thế rồi tôi lật đật đi trở ngược xuống cầu. Khi đi xuống bên dưới trạm xe chờ, tôi mới phát hiện ra mô hình chiếc cầu Golden Gate thu nhỏ lại và tấm bảng ghi lại lịch sử xây dựng cầu. Trên tấm bảng là dòng chữ lớn: biến điều không thể thành có thể, câu chuyện của cầu cổng vàng. Making the impossible possible, the story of the Golden Gate Bridge. Tôi bình tĩnh đọc chậm rãi về lịch sử xây cầu và ngắm lại thật kỹ mô hình chiếc cầu Golden Gate thu nhỏ. Chiếc cầu được xây trong vòng hơn 4 năm ròng rã và được thông xe từ ngày 28 tháng 5 năm 1937, tức là đã gần 80 năm vào thời điểm lên kế hoạch xây cầu. Ai cũng bảo đó là điều không thể. Kỹ sư trưởng Joseph Berman Strauss đã mạnh miệng tuyên bố nếu cứ sợ những thử thách thì không ai có thể xây cầu. Điều đó có nghĩa là ông không sợ, dù rằng ông thừa biết có vô số trở ngại thiên nhiên ngăn cản việc thi công, như những cơn địa chấn động đất, sóng thủy triều ầm ầm, sức gió giật rất mạnh, và đặc biệt là sương mù thường xuyên bao phủ. Vào thời kỳ đó, chưa có một cây cầu treo dây dăng nào trên thế giới được xây có kích thước khổng lồ như thế. Công nhân xây cầu làm việc rất căng thẳng và luôn trong tình trạng nguy hiểm. Tôi nhìn mô hình dây thép văng khổng lồ mà lắc đầu thán phục. Nhiều khách du lịch đứng kế bên mô hình dây cáp chụp hình để thấy rõ kích thước khổng lồ so với kích thước con người. Trên mô hình dây cáp, tấm bảng ghi rõ chiều dài cáp là 1.331,7 m, đường kính dây cáp là 92,4 m. Có tổng cộng 27.572 sợi dây thép ghép lại để hình thành nên dây cáp này. Đúng là biến điều không thể thành có thể, vì cho tới tận ngày nay, sau gần 80 năm, cầu Golden Gate vẫn giữ nhiều kỷ lục về kỹ thuật xây cầu và là nơi có nhiều khách du lịch tìm đến chụp hình, với ước tính có hơn 100.000 lượt xe mỗi ngày. Tôi ngoái đầu nhìn lại cầu một lần nữa. Công bằng mà nói, về mặt mỹ thuật, đây không phải là cây cầu tuyệt mỹ, nhưng về mặt kích thước khổng lồ và vị trí cây cầu bắc qua vịnh biển hùng vĩ thì Golden Gate quả là độc nhất vô nhị, xứng đáng cho người đời ngã mũ thán phục. Tôi đi ngang tượng kỹ sư trưởng Joseph Berman Strauss, vì không đội mũ nên không thể ngã ra cúi đầu, nhưng tôi dừng lại nhìn ngắm tượng ông rất lâu. Câu chuyện về chiếc cầu Golden Gate biến điều không thể thành có thể là một bài học quý giá tôi có được trong chuyến đi này. 6 chị em khoác áo màu duyên dáng. Rời chiếc cầu ấn tượng Golden Gate, chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố San Francisco. Lúc này trên xe, Jimmy mới thuyết minh thành phố này được mệnh danh là thành phố sương mù, Fog City. Tala đang ngồi ở hàng ghế trên, ngoái đầu lại nhìn tôi ra hiệu. Thấy chưa, tôi đã nói là cầu Golden Gate thường có sương mù mà. Jimmy nhấn mạnh, San Francisco đặc biệt có sương mù lạnh cả vào mùa hè. Chắc vì hiện tại đang là tháng 9 đầu mùa thu nên tôi không được chứng kiến sương mù phủ xuống thành phố này. Tôi cũng đã đến một thành phố sương mù khác ở châu Âu, đó là London. Nhưng dù đã đến hai lần vào mùa xuân và mùa thu, nên lần nào tôi cũng thấy London có nắng vàng rực rỡ. Trở lại với San Francisco trong một ngày đẹp trời, tôi phấn khích nhận ra thành phố có đồi núi chập trùng, lên dốc rồi lại xuống dốc rất thú vị. Nhà cửa ở San Francisco theo kiến trúc Victoria kiểu Anh nên trông rất đẹp mắt và đều đặn. Vì là một thành phố Mỹ mang kiến trúc Anh nên tôi thấy San Francisco vô cùng duyên dáng, có vẻ sang trọng mà vẫn trẻ trung, không phải sang chảnh một cách lố bịch. Chúng tôi được đến ngắm một dãy nhà đặc trưng kiểu Victoria ở số 710-720 phố Steiner Street. Dãy nhà này được gọi là Painted Ladies of San Francisco, tạm dịch là những quý cô khoác áo màu ở San Francisco, gồm 6 căn nằm liền nhau. Từ công viên Alamo Square Park trên một ngọn đồi cỏ, mọi người trầm trồ nhìn sang 6 căn nhà có kích thước ngang nhau, trông như 6 chị em gái duyên dáng đứng kề vai. 6 ngôi nhà này được xây trong khoảng thời gian từ năm 1892 đến năm 1896, đều thuộc một kiểu kiến trúc Victoria. Vào thời kỳ đó, 6 căn nhà này trông cũng như hàng ngàn căn nhà khác được xây lên ở San Francisco khi thành phố bùng nổ xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, khi San Francisco hứng chịu trận động đất kinh hoàng vào năm 1906, hàng ngàn căn nhà đã bị chôn vùi. Không hiểu vì lý do gì, 6 căn nhà ở phố Steiner Street vẫn đứng vững. Vì thế, 6 chị em nhà này được xem là một biểu tượng của may mắn, mạnh mẽ, trường tồn. The Painted Ladies là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất San Francisco. Nên giờ đây, tôi cũng là một trong vô số người đang nằm hay ngồi một cách thư giãn trên đồi Alamo Square Park, ngắm nhìn không chán mắt 6 căn nhà này. Tôi tự hỏi, 6 căn nhà theo kiểu Victoria có gì hấp dẫn mà khiến mọi người cứ mê đắm đến như vậy? Cảm giác giống như vừa chợt nhìn thấy một cô gái và có cảm tình ngay, nên thấy cô ấy quá xinh đẹp. Nhưng bình tĩnh lại thì nhận ra cô ấy có nhan sắc bình thường. Nhưng dù biết nhan sắc không có gì đặc biệt mà vẫn thấy cô ấy rất duyên dáng, càng ngắm càng mê. Tôi cố gắng phân tích, 6 căn nhà được nằm liền kề nhau, đồng đều, đẹp mắt, tạo cảm giác bình yên vì mọi thứ được kiểm soát trật tự. Kiến trúc Victoria mang phong cách đặc trưng Anh, vốn sang trọng nhưng không phải quá lộng lẫy làm người ta thấy ngại ngần. Những ngôi nhà có tổng cộng 4 tầng, tính luôn tầng áp mái và tầng hầm để xe. Không quá cao mà nhìn cân đối. Một cầu thang dẫn lên nhà chính, những mái vòm cửa duyên dáng, cửa sổ và ban công chia nhau bề ngang nhà hài hòa. 6 căn nhà được sơn gam màu tươi nhưng rất nhẹ nhàng như màu sô-cô-la sữa, vàng, cam, xanh da trời. Nhìn từ trên đồi Alamo Square Park, phong nền phía sau dãy 6 căn nhà này là thành phố San Francisco với những tòa nhà cao tầng. Chắc cũng vì thế mà những căn nhà nhỏ xinh này càng thêm dễ thương. Không phải chỉ có tôi mới thấy 6 căn nhà theo kiểu Victoria này có vẻ đặc biệt, mà đã có rất nhiều người khác nhận thấy điều đó. Theo một thống kê chưa đầy đủ, Painted Ladies được làm bối cảnh cho khoảng 70 phim điện ảnh, các chương trình truyền hình và clip phim quảng cáo. Danh xưng Painted Ladies là do hai tác giả Elizabeth Pomada và Michael Larson đặt ra khi họ viết trong cuốn sách Painted Ladies San Francisco Resplendent Victorians, được xuất bản vào năm 1978. Từ đó, 6 căn nhà này càng thêm nổi tiếng và chính thức được mang tên Painted Ladies. Tuy nhiên, người ta cũng bắt chước tên Painted Ladies cho những dãy nhà mang phong cách Victoria ở những thành phố khác. Điệu xì lô mùi trên đường Lombard. Trước khi đến San Francisco, tôi đã nghiên cứu về thành phố này và rất háo hức khi biết vị trí địa lý của San Francisco vô cùng đặc biệt. Thành phố được xây trên bán đảo San Francisco. Vì thế có tới 3 mặt của thành phố giáp với biển. Mặt phía Tây giáp Thái Bình Dương, mặt phía Bắc và phía Đông giáp với vịnh biển San Francisco. Tôi có thể gọi San Francisco là thành phố biển như Nha Trang. Tuy nhiên, đây cũng là thành phố của núi đồi như Đà Lạt, vì có đến hơn 50 ngọn đồi nhỏ nằm trong địa phận San Francisco. Một thành phố vừa biển vừa đồi núi chập chùng như thế chắc chắn phải rất hấp dẫn. Và quả thật, khi tôi thực sự đến San Francisco, ngồi trên xe lên dốc xuống đồi, tôi nhìn nhà cửa hai bên lên lên xuống xuống trong tâm trạng rất đê mê. Đường Lombard là một trong những con đường nổi tiếng nhất San Francisco và đồi dốc. Để đến được Lombard nằm trên đồi Roseanne, chúng tôi phải từ dưới chân đồi gần sát biển đi bộ ngược lên với một độ dốc khoảng 35 độ. Có rất nhiều khách du lịch lớn tuổi đứng dưới chân đồi, bó tay, không leo lên nổi phía trên. Tôi đi lên một chập cũng hụt hơi, tính bỏ cuộc giữa chừng, nhưng nhìn xung quanh thấy còn nhiều người lớn tuổi hơn mà vẫn hăm hở leo. Tôi cố gắng vừa đi vừa dừng lại nghỉ một chút, tranh thủ chụp hình cùng những ngôi nhà nằm dọc hai bên đường. Đó là những căn nhà cổ kính nhưng duyên dáng và sang trọng. Đặc biệt là những căn nhà này được chăm sóc rất tốt với những khu vườn nho nhỏ trước sân, những tiểu cảnh trang trí và hàng rào nhà được lau chùi sạch sẽ. Chắc chắn chủ nhân của những căn nhà nằm trên đồi Roseanne này phải cực giàu. Vừa leo, vừa thở, vừa chụp hình, cuối cùng tôi cũng lên đến đường Lombard. Đứng từ trên cao, tôi phóng tầm mắt nhìn trở xuống thấy bên dưới là biển xanh ngát tuyệt đẹp. Còn nhìn gần hơn, tại con đường Lombard có độ dốc đến 40 độ. Những chiếc xe hơi đang từ từ ẹo qua, ẹo lại, đi chậm chậm xuống như đang nhảy điệu xì lô mùi. Vì sao phải ẹo qua ẹo lại? Vì đường Lombard quá dốc, nếu xe chạy từ trên cao xuống sẽ bị trôi tuột đi. Nên người ta xây những bồn qua hai bên tạo thành một hành lang hình zigzag. Xe sẽ đi theo hình zigzag. Giờ chỉ còn 27 độ dốc. Chạy ẹo qua ẹo lại, từ từ xuống đến bên dưới, không sợ bị dèo một phát đi luôn. Khách du lịch xuống rất đông hai bên đường Lombard chụp hình với những bồn qua và những chiếc xe hơi đang nhảy điệu slow, ẹo qua ẹo lại. Bản thân những người ngồi trong xe hơi đang ẹo đó cũng là khách du lịch. Họ thuê xe hơi, lái thử cho biết cảm giác xuống dốc như thế nào. Nhìn từ bên ngoài xuyên qua kính xe, trông họ rất phấn khích. Trẻ em ngồi ở hàng ghế sau cũng reo hò vui vẻ khi xe từ từ ôm cua ẹo qua những khúc xiết sắt rất gắt. Tôi không có được cảm giác ngồi trong xe hơi ẹo mà chỉ đứng bên ngoài nhìn người ta ẹo. Vậy mà nhìn một chập cũng thấy chóng mặt. Thế nên tôi đi xuống dốc đồi, chỗ xe du lịch của đoàn đang đậu chờ. Khác với cảm giác mệt nhọc lúc leo lên đồi, giờ xuống dốc mới dễ chịu làm sao, cứ phăng phăng hai chân tự động chạy xuống. Cảm giác được xuống dốc ở San Francisco rất hạnh phúc. Tôi rất mừng vì trong đời có lúc được xuống dốc mà sung sướng như thế này. Ăn súp nghêu clam chowder hay đi thăm đảo tù Alcatraz. Nằm gần khu đường Lombard là một địa điểm không thể không đến ở San Francisco. Đó là bến ngư phủ Fisherman's Wharf. Đây là một bến tàu với những chuyến tàu chở khách du lịch đi ra khơi, chạy một vòng tham quan vịnh biển San Francisco. Hoặc khách có thể đến những hòn đảo nổi tiếng như đảo nhà tù Alcatraz. Jimmy, người hướng dẫn du lịch của chúng tôi, khuyến khích mọi người nên ra khơi một vòng ngắm vịnh biển. Tôi bị say sóng nên tôi không thích lên tàu ra biển. Tôi từ chối. Vịnh biển mà, rất êm dịu, làm gì có sóng mà sợ bị say. Jimmy cố nài nỉ, xuống tàu làm một vòng ngắm biển đi. Tôi không thích cảm giác ngồi trên tàu. Tôi thành thật, nhất là phải trả thêm tiền nữa. Ra thăm đảo nhà tù Alcatraz đi, Jimmy lại đề nghị. Dù bây giờ không còn là nhà tù nữa, nhưng đi cho biết không khí nhà tù ở Mỹ là như thế nào. Tôi phóng tầm mắt ra vịnh biển, thấy đảo Alcatraz nhỏ nhỏ ngoài khơi. Tôi ước tính đảo cũng gần chứ không quá xa, không phải dạng đảo nhà tù xa tích tắp như cung đảo ở Việt Nam. Tôi từng xem phim The Rock, Núi Đá, cũng là một tên gọi khác của Alcatraz, có tài tử Nicolas Cage và Sean Connery đóng, lấy bối cảnh trên đảo Alcatraz này. Bộ phim có nhiều pha hấp dẫn nghẹt thở và cho tôi một vài thông tin căn bản về đảo. Ví dụ như đảo chỉ cách đất liền chừng một dặm, khoảng 1,6 km, nhưng không có tù nhân nào bỏ trốn bằng cách bơi vào bờ, vì nước biển cực lạnh. Mà trong tù thì họ được cho tắm thường xuyên bằng nước nóng, nên cơ thể không chịu được với nước lạnh. Ngoài ra, vì đảo rất gần đất liền, nên họ thường nghe được những âm thanh tiệc tùng và ánh đèn đô hội từ San Francisco dội sang, khiến họ rất đau khổ trong cảnh tù đầy. Đảo Alcatraz chuyên trị những tên tù sừng sỏ nhất, bất kham nhất, và thường là phải ở tù dài hạn hoặc chung thân suốt đời. Tuy nhiên, đến năm 1963 thì nhà tù này đóng cửa. Hòn đảo Alcatraz chuyển sang làm một địa điểm thu hút khách du lịch. Khách sẽ có những trải nghiệm với không khí ngục tù của Liên bang Mỹ. Đến Mỹ có bao nhiêu thứ để trải nghiệm, tôi không cần biết thêm không khí nhà tù làm gì. Tôi lại lắc đầu từ chối, nói mình thích ở trên bờ tìm nhà hàng hải sản vô ăn cho đã. Đoàn khách du lịch của chúng tôi thế là có một nửa chọn lên tàu đi ra đảo, một nửa chọn ở lại bến để ăn hải sản. Thôi được, nếu cô chọn ở lại, Jimmy dặn dò, hãy ăn món súp clam chowder, đó là đặc sản San Francisco đó. Súp clam chowder? Tôi bật cười, nghe giống tên phim hoạt hình chowder, con gái tôi hay xem quá, có liên quan gì không? Không biết, chỉ biết đó là một món súp rất tuyệt, Jimmy khẳng định lại, nhớ ăn nhé. Ok, tôi gật đầu hứa. Cảm ơn vì lời khuyên. Thật sự mấy ngày liền đi theo tour, tôi bị ăn fast food quá kinh khủng. Giờ nghe có món súp hải sản thì rưng rưng xúc động. Thế là nhóm chúng tôi liền dạo quanh tìm các nhà hàng hải sản cấp, vì cũng tới giờ ăn trưa rồi. Tôi còn định bụng sẽ ăn một con cua thật lớn, vì bảng hiệu của Fisherman's Wharf vẽ một con cua hấp dẫn. Hứa hẹn ở đây sẽ cho du khách ăn cua thỏa thích. Chúng tôi không phải tìm lâu, rất nhiều nhà hàng để trước cửa những quầy cua, tôm, cá cho thực khách tha hồ chọn lựa. Con nào con nấy đều có kích thước rất khủng và còn tươi rói, nhảy hoặc bò lung tung. Chúng tôi vào một nhà hàng gọi liền món súp clam chowder và vài món cá biển. Tôi không gọi cua vì con cua khá lớn lại tốn thời gian ăn. Xung quanh tôi, mọi người rốt cuộc cũng không ai gọi cua vì ai cũng muốn tranh thủ thời gian ăn nhanh còn đi dạo khắp nơi. Khi món súp clam chowder được bưng ra, tôi hơi lo âu một chút. Súp được đặt trong một ổ bánh mì tròn, hay nói một cách dễ hiểu thì một ổ bánh mì tròn được sử dụng như một cái tô to. Súp thì sệt sệt và có màu kem, xem chừng rất béo và nhiều cholesterol. Khi tôi cho một muỗng súp vào miệng, tôi thầm cảm ơn Jimmy đã khuyên tôi thử món clam chowder. Đó là món súp cực kỳ ngon với vị ngọt của nghêu tươi hòa với kem và phô mai. Clam có nghĩa là nghêu mà. Còn bánh mì sourdough thì có vị chua đặc biệt, được làm bằng một công thức lên men riêng, ăn với súp nghêu rất hợp. Một tô bánh mì súp nghêu clam chowder giá có $5, tương đương một suất hamburger mà ăn ngon miệng hơn nhiều. Pier 39 không chỉ là một cầu cảng được đánh số thứ tự. Từ Fisherman's Wharf, chúng tôi đi dạo quanh các khu bán đồ souvenir, rồi đi bộ đến Pier 39. Pier 39 có nghĩa là cầu cảng số 39, một cái tên đơn sơ không gợi lên chút ý tưởng sáng tạo nào. Vì quả thật, đó từng chỉ là một trong vô số những cầu cảng được đánh số thứ tự. Nhưng ngày nay Pier 39 là một địa điểm du lịch nổi tiếng của San Francisco. Khi tôi nghe chồng tôi đã từng đến San Francisco ca ngợi Pier 39, và quả quyết tôi sẽ thích địa điểm này vì ở đây rất lãng mạn. Tôi có hơi thắc mắc, sao một địa điểm lãng mạn lại mang một cái tên tầm thường là cầu cảng 39? Nhưng khi tôi bước chân đến Pier 39, một dòng hoa giấy hồng rực dưới ánh nắng địa trung hải chào đón tôi quá thân thiện, khiến tôi có cảm tình ngay lập tức. Pier 39 là một phức hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí, có tầm nhìn tuyệt vời ra vịnh biển xanh ngát của San Francisco. Vì vị trí của Pier 39 lý tưởng hơn những cầu cảng khác, nên từ một cầu cảng bình thường, Pier 39 được thiết kế để trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch. Nói đến Pier 39, lý tưởng vì từ đây tôi có thể nhìn ngắm vịnh biển San Francisco một cách trọn vẹn nhất, đảo Alcatraz, cầu Golden Gate, đảo Angel. Tại Pier 39, tôi bắt gặp một tấm bảng giới thiệu khởi điểm tạo nên một nơi giải trí như ngày nay. Bảng có tựa đề Pier 39 Dream, giấc mơ cầu cảng 39, cùng với hình của ông Warren Simon tươi cười chụp tại Pier 39. Trên bảng là dòng chữ Warren Simon, vốn là một phi công, đã từng được bay đến nhiều nơi trên thế giới. Ông quay về quê nhà San Francisco với một giấc mơ, tạo được một nơi giải trí cho người địa phương và khách du lịch cùng nhau vui vẻ. Một ngày kia, ông đi trên một cầu cảng cũ kỹ, không còn ai quan tâm, và ông nhìn ra một điều mà không ai trước đó thấy được. Tầm nhìn đó trở thành Pier 39. Pier 39 chính thức được thiết kế để trở thành khu phức hợp du lịch từ năm 1977. Sau gần một năm xây dựng, Pier 39 khai trương vào tháng 10 năm 1978 với 50 cửa hàng bán đồ lưu niệm, 23 khu vực ẩm thực, một khu vực lặn biển và những show trình diễn để thu hút đám đông. Pier 39 được hoan nghênh và đón rất nhiều khách du lịch, nên liên tục được phát triển thêm nhiều hình thức giải trí khác. Chỉ hơn 10 năm sau, vào năm 1989, Pier 39 được báo USA Today bình chọn là địa điểm đứng thứ 3 trên toàn nước Mỹ, đáng để khách du lịch đến thăm nhất. Tôi cũng thấy thú vị khi đọc thông tin này, vì nước Mỹ rộng lớn mênh mông, có bao nhiêu là địa điểm hấp dẫn khách du lịch. Nhưng Pier 39 quả rất xứng đáng. Ban quản lý không ngừng tăng thêm những dịch vụ khác và làm mới địa điểm này. Một năm sau, vào năm 1990, Pier 39 chào đón cộng đồng sư tử biển vùng California, California Sea Lions, đến trú ngụ. Đến nay đã có 1.701 con và cứ thế liên tục phát triển. Pier 39 có thêm công viên dưới nước Underwater World, khu vực trò chơi gia đình, khu vực âm nhạc, dịch vụ tổ chức tour du lịch và thu hút ngày càng nhiều nhà hàng và quán cà phê danh tiếng. Tôi đứng trước những tấm hình kể về lịch sử của Pier 39, thấy ở Sài Gòn cũng có nhiều địa điểm có thể biến thành một khu phức hợp giống thế này. Tất nhiên không hoành tráng bằng, nhưng khởi điểm có thể ngang được với Clarke ở Singapore hay Asiatic ở Bangkok, vốn cũng từ một nhà kho cũ nơi bến sông. Ở Sài Gòn có các nhà kho bến tàu cũ, có hệ thống kênh rạch, nếu được cải tạo tốt, sẽ có thể trở nên rất lãng mạn và duyên dáng. Tôi đi một vòng quanh khu Pier 39, hít căng lồng ngực hương biển Địa Trung Hải, đứng nhìn những con sư tử biển California đang nằm phơi nắng trên những chiếc bè gỗ, kèo SS rất vui tai. Những con sư tử biển này ngày trước sống trên những tảng đá ở các đảo nhỏ trong vịnh. Nhưng khi Pier 39 được cải tạo thành địa điểm du lịch với nhiều cầu tàu bằng gỗ cho các du thuyền cập bến, sư tử biển bèn leo lên đó nằm sưởi nắng. Rồi khi những cầu tàu bám quá nhiều trong, ban giám đốc Pier 39 cho dời du thuyền sang vị trí khác để làm vệ sinh cọ rửa rong. Những con sư tử biển này rủ rê thêm bà con chú bác đến chiếm chỗ. Khi công tác vệ sinh những cầu tàu gỗ đã hoàn thành, những chiếc du thuyền quay lại neo thì gặp phải trở ngại, có thể đụng bị thương hoặc làm chết những con sư tử biển đông đúc. Thế là ban giám đốc Pier 39 cho dời hẳn bến đậu du thuyền, nhường chỗ luôn cho sư tử biển tha hồ bành trướng giang sang. Ban giám đốc Pier 39 còn phải làm thêm nhiều bè gỗ cho chúng lên nằm phơi nắng. Hành động chào đón cộng đồng sư tử biển của Pier 39 rất được hoan nghênh. Và đồng thời, những con sư tử biển cũng góp phần làm Pier 39 thêm thu hút khách du lịch. Những con sư tử biển này được Hiệp hội Hải dương học thường xuyên quan tâm kiểm tra sức khỏe. Pier 39 quả thực là một ngôi nhà chung to lớn cho cộng đồng sư tử biển, đến nay đã có 1.701 con đông đúc. Tôi nhìn những con sư tử biển nằm ngồi la liệt, nhảy xuống nước rồi lại leo lên bè gỗ, kêu ét ét. Có đến 1.701 con mà người ta vẫn quý từng con, chăm sóc đánh số, kiểm tra sức khỏe từng con. Ở Sài Gòn, hàng ngày tôi đi ngang qua kênh Nhiêu Lộc, đoạn khu Tân Định. Mỗi khi người ta thả hàng ngàn con cá xuống, thì vài phút sau đã có nhiều người đem cần câu ra mặc cho những tấm bảng cấm câu cá treo nhàn nhãn. Còn ở Pier 39, sư tử biển lấn chỗ của người mà người còn nhường luôn cho thú, chào đón thú, chăm sóc bảo vệ thú. Và nhìn cảnh du khách hài lòng ngắm sư tử biển, trẻ em vui sướng lắng tai nghe tiếng kêu ét ét của chúng, tôi lại nghĩ, cứu vật vật trả ơn, nhờ có cộng đồng sư tử biển mà Pier 39 càng thu hút thêm nhiều khách du lịch. Pier 39 có rất nhiều nhà hàng và nhiều shop được trang trí rất đẹp theo phong cách Địa Trung Hải, và trước cửa đều trồng hoa rất nhiều. Tôi chắc chắn theo luật thuê mướn mặt bằng ở đây, những chủ kinh doanh phải đảm bảo diện mạo xinh đẹp cho cửa hàng của mình, sao cho vừa độc đáo, vừa phù hợp với phong cách chung của Pier 39. Hàng hóa ở đây cũng bán theo một mức giá phải chăng. Những nhà hàng trên tầng cao nhìn ra biển thì giá có phần cao hơn ở những nơi bên trong, nhưng thực đơn và bảng giá đều được đặt trước cửa cho thực khách tham quan trước khi quyết định bước vào. Những nhà hàng ở tầng thấp thì rẻ hơn và cũng bán cho khách mua đem ra bàn ghế bên ngoài ngồi ăn, không tốn chỗ ngồi bên trong. Rất nhiều khách chọn mua ra ngoài trời ngồi ăn dưới ánh nắng ngập tràn và gió biển thoang thoảng. Xung quanh là những dàn hoa giấy tươi tắn và khách tha hồ nhìn mọi người dập dìu qua lại. Thời gian ngắn ngủi ở San Francisco, tôi còn được đến nhiều địa điểm thú vị khác như vào tận bên trong tòa thị chính City Hall, thấy vài cặp đôi đến làm đám cưới. Vào thư viện công thành phố San Francisco, San Francisco Public Library, nhìn người mê sách đang vùi đầu tra cứu. Đến cung điện nghệ thuật Palace of Fine Arts, nằm trên một hồ nước lãng mạn, lên sông đỉnh Twin Peaks là hai ngọn đồi cao nhất ở thành phố để ngắm San Francisco từ trên cao. Tôi cũng được đi dạo trong khu có nhiều người đồng tính sinh sống và được giải thích thành phố này là thủ đô của người đồng tính. Hàng năm vào ngày 28 tháng 6, người đồng tính khắp nơi tụ tập về San Francisco để đi diễu hành chống nạn phân biệt người đồng tính. Nhà của người đồng tính được treo cờ có 6 màu để họ nhận ra nhau. San Francisco còn có nhiều điều mà tôi rất thích nhưng không thể tả cặn kẽ cho bạn nghe được. Bạn phải đích thân tự mình trải nghiệm mới thấy được hết cái thú vị của thành phố này. Ví dụ như không khí hội hè ở Fisherman's Wharf, cảnh những nghệ sĩ đường phố chơi nhạc thật máu khiến khách bộ hành cũng dừng lại ôm nhau nhảy tưng bừng. Mọi người đều hết mình, cười vô tư, nét mặt rất hồn nhiên. Trong tiếng nhạc rộn ràng, nhìn những cặp đôi đang nhảy nhót đó, tôi thấy đời thật đáng yêu. Trong số những thành phố ở Mỹ tôi từng đi qua, tôi mạnh dạn tuyên bố San Francisco là nơi tôi thích nhất, thích lạ thường. Cảm giác của tôi khi ở thành phố vịnh biển này thật giống với lời bài hát San Francisco. Những ai đi đến San Francisco, ngày hè sẽ là tình yêu nơi đây. Trên phố của San Francisco, những người dễ thương kẻ qua trên tóc. Mọi người đều đi ngang qua, rung động lạ thường.